Chúng ta chính là tội nhân của Phật Bồ Tát. Làm sao xứng đáng với Phật Bồ Tát? Làm sao xứng đáng với Tổ sư Đại Đức? Làm sao xứng đáng được đối với chăm sóc cúng dường của bốn chúng đồng tu? Phải thường hay suy xét. Cho nên, mỗi một vị đồng tu xuất gia, phải chăm chỉ nỗ lực, phải hoằng pháp lợi sanh. Cho nên tâm chân thành của chính mình, tâm từ bi, vô tư, không điều kiện, cúng dường tất cả chúng sanh, bố thí tất cả chúng sanh. Giáo học của Phật Pháp thúc đẩy ở thế gian này thì không có chướng ngại, không có khó khăn. Phật Pháp là giáo dục. Giáo dục đa nguyên văn hóa. Phật Pháp không phải tôn giáo. Các vị nhất định phải làm cho tường tận, làm cho sáng tỏ. Phật Pháp dung hòa tất cả tôn giáo, viên dung hòa hợp. Trên Kinh Đại Thừa, các vị thường hay xem thấy có rất nhiều người lãnh đạo tôn giáo, đại đức trong tôn giáo, bậc trưởng lão đều đang học Phật, đều là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên Kinh Hoa Nghiêm chúng ta xem thấy Thắng Nhiệt Bà La Môn biến hành ngoại đạo, là lãnh đạo tôn giáo. Trên Kinh Địa Tạng chúng ta xem thấy Bà La Môn Nữ, đó là tín đồ của tôn giáo, đều tiếp nhận giáo dục của Phật Đà. Giáo dục của Phật Đà là giáo dục trí tuệ. Là giáo dục đạo đức cao độ. Tất cả chúng sanh phải nên học tập. Cho nên giáo dục của Phật không có bất cứ giới hạn nào. Chúng ta ở Singapore, ở nơi đây tu học truyền bá, hiện tại đã có ảnh hưởng rất tốt. Hưng Đô giáo mời chúng ta đến đó giảng kinh. Tín đồ thính chúng của họ đều là nghe Anh văn. Tôi không cách nào đi, tôi phải phái Pháp sư Ngộ Lâm chúng ta. Chúng ta có một tổ phiên dịch nhỏ. Đối với mặt ngôn ngữ không có chướng ngại, tôi mời bên đó mấy vị đến bên kia của họ để lên lớp. Việc này chân thật là thực tiễn đa nguyên văn hóa. Từ trước chưa từng làm qua. Ít Lam giáo thông báo cư sĩ Lý Mộc Nguyên yêu cầu tôi giảng kinh. Muốn tôi chính mình mang theo phiên dịch. Chúng ta ngày hôm nào cùng nghiên cứu. Chúng ta tiếp nhận lời mời của họ. Tương lai tôn giáo dần dần chân thật giao lưu lẫn nhau. Đôi bên mời giảng kinh. Ngay trong kế hoạch của chúng ta phải thành lập Phật Học Viện. Phật Học Viện tương lai phê chuẩn, Phật Học Viện chúng ta khai giảng, chúng ta sẽ mời các tôn giáo khác đến Phật Học Viện của chúng ta để học. Tôi đã có cái khái niệm này từ rất sớm rồi. Tôi đã nói qua với cư sĩ Lý. chúng ta mời họ đến giảng khái luận tôn giáo. Chúng ta phải có nhận biết đối với họ, phải hiểu rõ đối với họ. Giáo nghĩa lý luận của tôn giáo họ, nghi thức của họ, cảnh giới tu học của họ, mời truyền giáo sư của họ đến vì chúng ta lên lớp. Chúng ta có cái ý niệm này vẫn chưa thực tiễn, họ mời chúng ta trước. Họ cao hơn so với chúng ta, chúng ta không thể không tôn kính, không thể không bội phục. Việc này trên toàn thế giới Singapore làm trước nhất. Vì toàn thế giới kiến tạo nền móng đa nguyên văn hóa, làm ra một tấm gương tốt nhất. Đây là giới tôn giáo của Singapore cống hiến to lớn đối với toàn thế giới. Tương lai trong lịch sử nhất định sẽ phải ghi lại. Đây là nơi mở đầu. Giữa tôn giáo dung hòa hợp tác lẫn nhau bắt đầu từ ngay nơi đây. Cho nên chỗ này là phước địa. Mọi người nghe đến phước địa thì không nên phát cuồng. Có tai nạn đại khái ở nơi đây không có vấn đề, có thể yên tâm mà đi tạo nghiệp. Vậy bạn vẫn là không thể trốn khỏi tai nạn. Nhất định phải đoạn ác tu thiện. Nhất định phải phụng trì tam quy, ngũ giới mười thiện. Chúng ta đề xướng giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt. Chúng ta đề xướng bốn tốt, phải thực tiễn bốn tốt, phải chân thật làm cho được, không phải hô hào khẩu hiệu. Hô khẩu hiệu không ích gì. Nhất định phải làm được. Chúng ta qua lại với các tôn giáo khác, chúng ta là chân thành, vô tư, vô điều kiện phụng hiến cúng dường đối với họ. Hôm qua cư sĩ Lý báo cho tôi một tin tức. Ông thảo luận với những lãnh tụ tôn giáo này. Ngay trong đó Hồi giáo hay là Ấn Độ giáo, có người ở trong giáo hội của họ nói: Pháp sư Tịnh Không rất ưa thích bố thí, chúng ta có khó khăn gì thì đi tìm ông ấy. Trưởng lão trong tôn giáo của họ nói với họ, ông nói cái ý nghĩ này của các vị sai rồi, nếu chúng ta có tiền phải cúng dường Pháp sư Tịnh Không, để ông ấy làm nhiều việc tốt. Ông này rất là công bình, không có lòng tư riêng. Các vị thử nghĩ xem, tương lai nhất định các tôn giáo khác sẽ đưa đồ cúng dường đến đây. Tôn giáo khác nhau làm thế nào có thể không hòa hợp chứ? Cho nên viên dung hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Việc này không phải lý luận, quyết định có thể thực tiễn. Cho nên tôi dạy mọi người rất đơn giản. Thế nhưng nhất định phải nỗ lực mà làm. Thiện tâm chân thành. lòng yêu thương chân thật, vô tư vô điều kiện bố thí cúng dường. Chỉ cần bạn làm cho được ba điều này, giáo học đa nguyên văn hóa quyết định không có chướng ngại. Giáo học đa nguyên văn hóa chính là hoằng pháp lợi sanh. Hiệu quả là an định xã hội, thế giới hòa bình, người người đều có thể kính yêu lẫn nhau, hòa thuận cùng ở với nhau, hợp tác lẫn nhau, mới có thể trải qua được đời sống hạnh phúc, mỹ mãn chân thật. Đây là Phật Pháp. Phật Pháp không phải là không đàm, không phải là đàm huyền thuyết diệu. Phật Pháp là dạy người trải qua đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Các vị tỉ mỉ mà xem qua kinh điển, nhất là hiện tại chúng ta đang giảng kinh Hoa Nghiêm, tôi giảng giải với mọi người, mỗi câu mỗi chữ đều thực tiễn ngay trong đời sống. Vậy chúng ta làm thế nào trải qua ngày tháng, làm thế nào làm việc, làm thế nào đối nhân sự thế tiếp vật? Đây là học vấn chân thật. Hiện tại chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực học tập mới lấy được tư cách bước vào cõi nước Phật để tu học. Thế giới Cực Lạc là Đại học Phật Giáo. Cửa lớn thường mở. Chỉ cần chúng ta chân thật muốn đi, muốn đi cái thế gian này, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạng, phải buông xả triệt để. Tôi mỗi ngày ở nơi đây dạy người, nhất định phải đem chính mình đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vạn vật bỏ đi ý niệm khống chế. Cái ý niệm này là tất cả câu sanh phiền não của chúng sanh sáu cõi. Việc này không phải học được. Bạn thấy trẻ nhỏ, mới 2-3 tháng tuổi, chúng biết cầm lấy bình sữa, chúng muốn khống chế nó, chúng không buông bỏ nó. Việc này bạn có thể quan sát thấy. Đây là gì vậy? Tư tâm, tự tư tự lợi. Nhà Phật gọi là câu sanh phiền não, là tập khí mang đến từ quá khứ. Cái tập khí này không tốt. Chúng ta giác ngộ rồi, tường tận rồi, triệt để buông bỏ. Sau khi buông bỏ, tâm của bạn thanh lương tự tại, bạn không còn sanh phiền não, bạn ngày ngày sanh trí tuệ. Thế nhưng cái ý niệm này không thể buông bỏ, trong tâm bạn liền sanh phiền não, không sanh trí tuệ. Càng nghiêm trọng hơn so với đây là đối với tất cả mọi người, tất cả vật, tất cả vật ý niệm chiếm hữu. Chiếm hữu là tạo nghiệp, khống chế là mê hoặc. Không thể không buông xả, nhất định phải buông xả. Vì sao vậy? Mọi người đọc qua Kinh Kim Cang, trên Kinh Kim Cang nói tam tâm bất khả đắc. Bạn phải chân thật hiểu rõ tam tâm bất khả đắc. Ý niệm khống chế tất cả người và sự vật tự nhiên liền không còn. Nếu bạn tường tận các pháp nhân duyên sanh, phàm hễ là pháp nhân duyên sanh đều không có tự tánh, đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Sau cùng Kinh Kim Cang nói, tất cả pháp hữu di như mộng huyễn bào ảnh. Bạn đối với tất cả người, sự vật có ý niệm chiếm hữu, tự nhiên liền sẽ không còn. Bạn có thể đoạn dứt đi hai ý niệm này, bạn được đại tự tại. Thì bạn rất dễ dàng bước vào cửa Đại Thừa. Vào cửa Đại Thừa chính là Đại Thừa Bồ Tát. Không những siêu diệt sáu cõi, còn siêu diệt mười pháp giới. Do đây có thể biết, Phật Bồ Tát cùng phàm phu cách nhau một niệm. Bạn một niệm này không thể buông xả, bạn là phàm phu. Cái ý niệm đó bạn buông xả rồi, đó chính là Phật Bồ Tát. Chúng ta niệm Phật giảng sanh mà không thể giảng sanh, quyết định ở cái niệm này. Những lời nói này dường như là lời ngoài đề. Không sai, với đề cũng chỉ được nơi quan hệ. Tại vì sao nói nhiều lời như vậy? Có một số đồng tu từ bên ngoài đến, có người từ Hắc Long Giang đến, xa đến như vậy, rất không dễ dàng đến nơi đây ở mấy ngày. Nếu tôi không nói với họ thì tôi có lỗi với họ. Các vị đồng tu ở Singapore thì thường nghe,